Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giới khoa học đang chờ mong thông điệp môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Chúa hỡi, con người xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con người xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cây đắng yêu, thì chúng kiên con người xin theo Chúa không rời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn thầy bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó. Kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy, cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và mỗi người chúng ta hãy vươn lên trong sự công chính, đừng chỉ cố gắng giữ luật kiểu hình thức như những người biệt phái, hãy vươn lên trong sự thánh thiện và yêu thương. Trong thực tế, đôi lúc ta cứ nhìn xuống, nhìn sang những người chung quanh, thấy còn nhiều người giữ đạo hời hợt, không đi lễ, không đi đọc kinh thì ta chê trách họ. Nhưng kỳ thực, về lòng mến Chúa và thương người của họ, thì ta không thể biết được. Bổn phận của mỗi người chúng ta không phải nhìn xuống, nhìn sang để so sánh, nhưng là nhìn lên Thiên Chúa để nhìn thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, còn cần phải vươn lên trong tình mến Chúa và yêu người. Chúa bảo ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện là vậy. Người Mông Cổ có kể lại một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một hôm, con Phượng Hoàng hỏi con Quạ: Này anh Quạ, lý do tại sao anh sống trên cõi đời này đến 300 năm, còn chúng tôi chỉ có khoảng 30 năm thôi? Rồi con Quạ hỏi ngược lại: Thế tại sao cô bạn chỉ uống máu tươi, còn chúng tôi chỉ sống bằng xác chết? Con Phượng Hoàng suy nghĩ: Hay ta thử ăn xác chết như loài quạ xem, không khéo lại được sống lâu. Nghĩ là làm, và thế là nó cùng con quạ bay đi tìm mồi. Thấy một con ngựa chết thối, cả hai liền lao mình xuống. Con quạ như trúng số, nó ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Con Phượng Hoàng cũng làm theo, nó mổ một cái rồi dừng lại, không nuốt nổi. Nó lại cố thử lần nữa, nhưng cũng không được. Cuối cùng, nó lắc đầu bảo con quạ: Này anh quạ, tôi không thể tiếp tục được, thà một lần trong đời được uống máu tươi, còn hơn 300 năm ăn đồ hôi thối như anh. Nói rồi, con Phượng Hoàng bay vút lên cao. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn này của người Mông Cổ cho chúng ta thấy một thực tế rằng, một giây phút được sống một cách sung mãn có giá trị hơn là một cuộc sống lê thê kéo dài trong bùn nhơ hôi thối. Trong Cựu Ước, sách Khôn Ngoan dạy rằng, người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc. Sống không tỳ ố đã là sống thọ. Một thi sĩ Ba Tư sống vào thế kỷ thứ 13. Trong tập thơ có tựa đề Bài Ca Những Con Chim cũng đã tưởng tượng ra một loài chim chào màu bay vút lên trời cao. Một số con chim khác cũng bay theo, và cuối cùng bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt. Thế nhưng có tiếng vọng lại của bầy chim, thà bị đốt cháy vì đi tìm kiếm Chúa, còn hơn là miệt mài trong bùn nhơ hôi thối. Lạy Chúa, Chúa đã kêu mời mỗi người chúng con hãy nên công chính mỗi ngày, thì trong tất cả mọi sự, xin Chúa giúp cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu của nước trời bằng lòng mến Chúa và yêu người. Amen.
Này Chúa ơi, con người tin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con người tin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cây đắng yêu, thì chúng kiên con người tin theo Chúa không rời. Con tin theo Chúa đến giây phút tối cuộc đời. Thiên đàng con tin Ngài thường ban cho từ lâu. Con tin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quên luôn theo Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, lễ mình mẫu Thánh Chúa, mời gọi dấn thân, tiếp đón và liên đới. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, tại nhiều quốc gia, trong đó có Italia, người ta mừng lễ trọng mình và mẫu cực thánh Chúa Kitô. Hay theo kiểu nói Latin quen biết nhất là Corpus Domini, lễ mình Chúa. Phúc âm giới thiệu trình thuật việc thành lập thánh thể do Chúa Giêsu thành toàn trong bữa tiệc ly tại nhà tiệc ly ở Jerusalem. Đức Thánh Cha giải thích lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu rằng, với cử chỉ và các lời nói này, Chúa ban cho bánh một nhiệm vụ không còn là nhiệm vụ đơn sơ nuôi thân xác nữa, mà là nhiệm vụ khiến cho con người của Ngài hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu. Bữa tiệc ly diễn tả điểm đến của toàn cuộc sống Chúa Kitô. Nó không chỉ là việc thực hiện trước hiến tế của Ngài sẽ thành toàn trên thập giá, nhưng cũng là tổng hợp của một cuộc sống hiến dâng cho ơn cứu rỗi của toàn nhân loại. Vì thế, khẳng định rằng Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể thì không đủ, mà cần phải trông thấy trong đó sự hiện diện của một cuộc sống cho đi và tham dự vào đó nữa. Khi chúng ta cầm và ăn bánh ấy, chúng ta được sáp nhập vào sự sống của Chúa Giêsu. Chúng ta bước vào sự hiệp thông với Ngài. Chúng ta dấn thân hiện thực sự hiệp thông giữa chúng ta để biến đổi cuộc sống chúng ta thành quà tặng, nhất là cho người nghèo. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ như sau. Ngày lễ hôm nay gợi lại sứ điệp liên đới đó và thúc đẩy chúng ta tiếp nhận lời mời gọi thân tình hoán cải và phục vụ, yêu thương và tha thứ. Nó khích lệ chúng ta bắt chước điều chúng ta cử hành trong phụng vụ với cuộc sống. Chúa Kitô dưỡng nuôi chúng ta dưới hình bánh và rượu, cũng chính là Chúa Kitô đến gặp gỡ chúng ta trong các biến cố thường ngày Ngài ở trong người nghèo mà chúng ta giang tay cho, trong người đau khổ van nài sự trợ giúp, trong người anh em xin sự sẵn sàng của chúng ta và chờ đợi sự tiếp đón của chúng ta. Ngài ở trong em bé không biết gì về Chúa Giêsu, về ơn cứu rỗi, không có đức tin. Ngài ở trong mọi người, cả nơi người bé nhỏ và không được bên đỡ nhất. Thánh thể, suối nguồn tình yêu của cuộc sống giáo hội, là trường học của tình bác ái và liên đới. Ai nuôi mình bằng bánh của Chúa Kitô thì không thể thờ ơ trước bao nhiêu người không có bánh ăn hàng ngày. Và ngày nay, chúng ta biết đây là một vấn đề ngày càng trầm trọng hơn. Tin Hoa Kỳ. Dân số Công giáo thế giới đã tăng hơn 400 triệu kể từ năm 1980. Dân số Công giáo thế giới đã tăng hơn 400 triệu kể từ năm 1980, với sự tăng trưởng mạnh nhất là ở châu Phi và châu Á. Một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong các hoạt động tông đồ, gọi tắt là CARA, của Đại học Georgetown, đã cho biết như trên. Mặc dù các nghiên cứu của CARA cho thấy có sự tăng trưởng chung trong số người Công giáo, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một số tin tức đáng buồn đối với giáo hội. Người Công giáo ít nhận lãnh các bí tích hơn, và việc kết hôn trong giáo hội đã suy giảm. Trong khi số lượng tuyệt đối người Công giáo trên thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến năm 2050, tỷ lệ người Công giáo trong dân số chung của thế giới có thể là không thay đổi bao nhiêu. Số lượng các giáo xứ Công giáo đã không tăng kịp với số lượng người Công giáo, và số linh mục phục vụ các tín hữu Công giáo đã giảm mạnh đến 35% trên toàn thế giới kể từ năm 1980. Các nghiên cứu của CARA cho thấy có một sự tương phản rõ rệt giữa một bên là sự phát triển mạnh của giáo hội tại châu Phi và châu Á, và một bên là sự suy giảm tại châu Âu. Từ năm 1980, châu Phi đã chứng kiến một sự tăng trưởng đến 238% số người Công giáo, trong khi số giáo xứ tăng 112%, và số lượng các linh mục tăng 131%. Trong cùng thời kỳ này, tại châu Âu, số lượng người Công giáo chỉ tăng 6%, nhưng số lượng các giáo xứ đã giảm 12%, và số lượng các linh mục đã giảm mạnh đến 32%. Sự suy giảm tại châu Âu còn thể hiện nơi sự suy giảm về số lượng các lễ cưới trong nhà thờ, từ 1,5 triệu vào năm 1980. Chỉ còn 650.000 vào năm 2012, và sụt mất đến 1,5 triệu trẻ được rửa tội. Giáo hội cũng đang tăng trưởng ở châu Á, nơi mà số người Công giáo đã tăng 115%, và số lượng các linh mục tăng 121%. Châu Mỹ, gồm cả Bắc và Nam Mỹ, tăng trưởng chậm hơn, với 56% trong số người Công giáo và 2% trong số các linh mục. Châu Đại Dương cũng tương tự, số người Công giáo gia tăng 67% và số các giáo xứ tăng 5%. Các nghiên cứu của CARA cho thấy tỷ lệ người Công giáo nhận lãnh các bí tích một cách thường xuyên giảm trên thế giới kể từ năm 1980. Mức giảm mạnh nhất là ở châu Âu, tiếp theo là châu Mỹ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin Zenit, hôm 31 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Nhà xuất bản Vatican, cha Giuseppe Costa, đã cho biết thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được công bố vào giữa tháng 6 với tựa đề Laudato Si, nghĩa là ngợi khen Ngài. Lấy từ ca khúc Mặt Trời của Thánh Francisco Assisi, một bài ca được Thánh Nhân sáng tác năm 1224. Hôm qua, trong một thời sự, chúng tôi đã trình bày phần đầu bài viết của Vũ Văn An về việc giới khoa học trên thế giới đang nóng lòng chờ đợi thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài nhận định này. Tháng 10 năm ngoái, khi nhắc lại các nhận định của các vị tiền nhiệm, Đức Giáo Hoàng Francisco từng cho rằng lý thuyết Big Bang mà hiện nay được định đề như là nguồn gốc của vũ trụ không mâu thuẫn với hành vi sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn nó đòi hỏi hành vi này. Việc biến hóa của thiên nhiên không đối nghịch với ý niệm sáng tạo, vì biến hóa giả thiết phải có việc tạo ra các hữu thể biến hóa. Với bối cảnh lịch sử phức tạp ấy, Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây vốn là một nhà hóa học, sắp sửa cho công bố văn kiện có thẩm quyền của giáo hội, nhằm biện minh về luân lý cho cuộc chiến đấu để chống lại việc hâm nóng hoàn cầu, nhất là để phục vụ cho hàng tỷ người nghèo khổ nhất của thế giới. Khoa học gia Virabharan Ramanathan thì cho rằng, khoa học và tôn giáo không hòa nhập, nhưng môi sinh là một ngoại lệ, trong đó khoa học và tôn giáo cùng nói về một sự việc. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tìm ra một cơ sở chung. Nhưng cách nay, 382 năm, giáo hội thấy ít có cơ sở chung với Galileo. Thầy Guy Consolmagno, nhà thiên văn và là chủ tịch của Quỹ đài Thiên văn Vatican ở Arizona, cho hay, mọi điều bạn biết về Galileo đều sai, nhưng chẳng may sự thật không làm cho giáo hội có dáng vẻ gì tốt đẹp hơn. Galileo bị giam tại gia tới mãn đời sau khi ông tiếp tục cho công bố các công trình chứng minh trái đất xoay quanh mặt trời, bất chấp các cảnh báo của Đức Giáo Hoàng và của Tòa Trừng Giới. Tuy nhiên, cả Hebron lẫn Ron Numbers, nhà sử học về khoa học của Đại học Wisconsin, đều nói rằng đây không hẳn chỉ là một vấn đề thần học, vì một phần nó là vấn đề tranh chấp nhân cách giữa Galileo và Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8, trước đây vốn là bằng hữu của nhau. Theo Hebron, Đức Urbano cảm thấy mình bị nhà thiên văn phản bội, vì Galileo từng hứa sẽ thêm trong phần ghi chú của ông lý chứng triết học của ngài để phản bác công trình của Galileo. Nhưng nhà thiên văn này đã không giữ lời hứa của mình. Và đây cũng là một vấn đề về chính trị nữa, vì lúc ấy giáo hội đang cố gắng chống lại phong trào cải cách thể phản, không muốn tỏ cho người khác thấy có sự bất đồng trong nội bộ. Theo Numbers, trong cuốn Galileo vào nhà tù và các huyền thoại khác về khoa học và tôn giáo, Galileo không bị giam tù. Ông được tòa đại sứ Toscan cung cấp thực phẩm, chứ không phải dùng thực phẩm của tòa trừng giới. Cũng theo Numbers, vốn là cháu của vị chủ tịch giáo hội ngày thứ bảy Phục Lâm, nên cái quá khứ trên hầu như đã lui vào bóng tối. Nhưng tới giữa thế kỷ thứ 19, tại Hoa Kỳ, một vài cuốn sách về sự tranh chấp giữa tôn giáo và khoa học đã trích dẫn trường hợp Galileo với mục đích để bôi nhọ giáo hội công giáo. Ngày nay, một số chính khách và nhiều người khác bác bỏ nền khoa học chính dòng về khí hậu, như Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Cộng hòa Texas, tự so sánh mình với Galileo vì họ bị các nhà khoa học phản đối. Nhưng trên thực tế, theo Naomi Oreskes, nhà sử học về khoa học của Đại học Harvard, Galileo bị bắt hại vì bênh vực khoa học chứ không bác bỏ nó. Borenstein cho rằng, hàng thế kỷ trước và sau Galileo, giáo hội công giáo là người ủng hộ chính của thiên văn học, thường sử dụng các đỉnh nhà thờ để nghiên cứu bầu trời. Linh mục Joseph Fuchs, giám đốc đài thiên văn Vatican ở Ý, nói rằng, giáo hội đã cổ vũ khoa học bằng nhiều cách. Nhờ Galileo, chúng ta đang ở đây. Nhờ giáo hội công giáo, Galileo đã hiện hữu vì ông là người công giáo, một người công giáo tốt. Theo thầy Consolmagno, người đi tiên phong của khoa thiên văn mặt trời, Angelo Secchi vốn là một linh mục người Ý. Ngài đã quan sát mặt trời và các hành tinh bằng một viễn vọng kính đặt trên mái một nhà thờ. Người khám phá ra thuyết Big Bang, George Lemaître, vốn là một linh mục người Bỉ. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 lúc ấy không bác bỏ lý thuyết Big Bang, nhưng muốn thích hợp nó làm bằng chứng cho thấy công trình của Thiên Chúa. Vatican thậm chí còn có một hàng lâm viện khoa học. Wiener Amber, chủ tịch hàng lâm viện này và là nhà vi trùng học được giải thưởng Nobel, đã cho hay. Trên nguyên tắc, công việc của chúng tôi là theo dõi sát sao sự phát triển của khoa học rồi thông báo cho Vatican hay các phát triển mới trong những dịp đặc biệt. Ông vốn là một người thể phản. Các thành viên của hàng lâm viện bao gồm nhiều người không phải là công giáo như Ramanathan và thậm chí có cả nhà vô thần Stephen Hawking nữa. Đối với thầy Consolmagno, nhà thiên văn và là một tu sĩ, điều trên không có gì là quan trọng cả. Nếu bạn tin sự thật, bạn vẫn đang thờ phượng cùng một Thiên Chúa như tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối những nhận định của Vũ Văn An về việc giới khoa học trên thế giới đang nóng lòng chờ đợi thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6 này.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày phần thứ nhất của bài thứ 13 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với đề tựa Đời sống thánh hiến phục vụ giáo hội. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp về đời sống thánh hiến phục vụ giáo hội như sau. Nhưng công đồng thêm rằng, tất cả hoạt động tông đồ phải được linh hoạt bởi sự kết hiệp với Đức Kitô, điều mà các tu sĩ cần nhắm tới do bản tính của việc tuyên khấn. Toàn thể cuộc đời tu trì của họ phải thấm nhuần tinh thần tông đồ và toàn thể hoạt động tông đồ phải được linh động nhờ tinh thần tu trì. Trong giáo hội, những người thánh hiến phải là kẻ tiên phong chứng tỏ mình chống cự cơn cám dỗ hy sinh cầu nguyện cho hoạt động. Họ có nhiệm vụ cho thấy rằng, hoạt động múc lấy kết quả tông đồ phong phú từ đời sống nội tâm, chất chứa đức tin và cảm nghiệm thần linh như Thánh Tô-ma đã nói, tràn ra từ sự chiêm niệm. Vấn đề dung hòa giữa hoạt động tông đồ và cầu nguyện đã được đặt ra nhiều lần trong các thế kỷ qua cũng như trong ngày nay, đặc biệt nơi các dòng đan tu. Công đồng đã tuyên dương định chế của đời sống đan tu qua bao thế kỷ đã tạo được nhiều công nghiệp hiển hách trong giáo hội và cộng đồng nhân loại. Công đồng nhìn nhận có nhiều khuynh hướng khác nhau về nhiệm vụ chính của các đan sĩ. Việc phụng sự Thiên Chúa cao cả, tuy khiêm tốn nhưng cao quý trong khuôn khổ đan viện, có thể diễn tả qua sự chuyên chăm việc phụng vụ trong đời sống ẩn dật, hoặc đảm nhận một vài công tác tông đồ hay bác ái Kitô giáo. Rộng hơn nữa, công đồng yêu cầu tất cả các hội dòng hãy biết thích nghi tương xứng các kỷ luật và tục lệ cho hợp với những đòi hỏi của công tác tông đồ của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý đến nhiều hình thức khác nhau của đời tu trì hoạt động tông đồ, và do đó đến tính cách khác biệt và nhu cầu sử dụng những phương tiện khác nhau để nâng đỡ đời sống của các phần tử phụng sự Chúa Kitô hợp với mục đích của mỗi hội dòng. Ngoài ra, trong công cuộc thích nghi này, không bao giờ được quên rằng, trước hết đó là công trình của Chúa Thánh Thần, và vì thế, cần phải ngoan ngoãn lắng nghe Ngài trong khi tìm kiếm các phương tiện hoạt động hữu hiệu hơn, phong phú hơn. Vì những đóng góp phong phú này của các tu sĩ vào việc khuếch trương và củng cố vương quyền của Chúa Kitô bằng lời cầu nguyện và bằng hoạt động, tùy theo sự khác nhau về ơn gọi và đặc sủng. Cho nên, công đồng nói, giáo hội bảo vệ và nâng đỡ đặc tính riêng biệt của mỗi dòng tu, và không chỉ phê chuẩn việc khấn dòng như là một bậc sống theo giáo luật, nhưng qua việc cử hành phụng vụ, giáo hội còn trình bày việc khấn dòng ấy như một bậc sống cung hiến cho Thiên Chúa, kết hiệp sự tận hiến của họ vào hy lễ thánh thể. Cách riêng theo công đồng, Đức Thánh Cha nhìn đến thiện ích của các hội dòng và của các thành viên của họ để đáp ứng cách hữu hiệu hơn nhu cầu của toàn thể đoàn Thiên Chúa. Đặc ân miễn trừ được lồng trong viễn tượng này, nhờ đó mà một vài hội dòng được lệ thuộc trực tiếp vào quyền giáo hoàng. Sự miễn trừ không chuẩn cho các tu sĩ khỏi kính trọng và vâng lời các giám mục. Đặc ân chỉ có mục đích duy nhất là bảo đảm khả năng hoạt động tông đồ nhằm đem lại lợi ích cho toàn thể giáo hội. Vì đời thánh hiến nhằm phục vụ giáo hội, cho nên nó được đặc biệt điều động cho những mối quan tâm và chương trình của Đức Thánh Cha, thủ lãnh hữu hình của giáo hội hoàn vũ. Ở đây, chiều kích giáo hội của đời sống thánh hiến đạt tới chót đỉnh không chỉ theo hệ trật của giáo luật, nhưng hệ trật tinh thần. Nghĩa là lời khấn vâng phục của tu sĩ đối với thẩm quyền của giáo hội được cụ thể hóa qua việc tuân phục vị đã được đặt làm đại diện Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần còn lại của bài thứ 13 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Đời sống thánh hiến phục vụ giáo hội. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Ôi ân huệ tình yêu con biết lấy chi đã đến yêu con muôn thuở muôn đời từng người hằng thương con cô vì con vơi người đã gọi con đi đường đèn thân người đã chồng con đi ăn
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Địa Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Hiểu một cách đơn giản, thông điệp là một kết án về việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Thông điệp gọi việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo là một hành động tự bản chất là bất chánh. Thật ra, thông điệp không chỉ là đưa ra một lời kết án tiêu cực, mà còn trình bày một cái nhìn toàn diện về con người và về tình yêu vợ chồng trong ánh sáng mặc khải. Hay nói đúng hơn, chúng ta chỉ có thể hiểu được tại sao giáo hội kết án hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo khi xét hành động này trong tương quan với cái nhìn toàn diện về con người và về tình yêu vợ chồng. Tiếp tục trình bày cái nhìn toàn diện ấy, hôm nay chúng tôi xin được nói đến phẩm giá của tình yêu vợ chồng và những quan niệm sai lầm về tình yêu này. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị của hôn nhân nếu chúng ta nắm bắt được thực tại trọng yếu là tình yêu giữa người nam và người nữ. Sách Diễm Tình Ca nói về tình yêu ấy như sau: nếu một người đàn ông có thể trao tặng tất cả sản nghiệp của mình vì tình yêu, là bởi vì sản nghiệp ấy không là gì. Trong một bài huấn đức về tình yêu, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cũng đã nói như sau: trong hàng bao thế kỷ, vẻ đẹp của tình yêu con người đã là nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu công trình của các bậc thiên tài trong văn chương, âm nhạc, nghệ thuật. Đây là một đề tài luôn luôn cổ xưa, nhưng cũng luôn mới mẻ. Từ đó các thế hệ đã thêu dệt nên những vần thơ thanh cao nhất mà không hề múc cạn được. Danh họa Leonardo da Vinci đã nói về sự cao cả của tình yêu như sau: con người càng vĩ đại thì tình yêu càng thâm sâu. Có những cuộc tình vĩ đại như tình yêu giữa Thánh Elizabeth Hungary và người chồng, như tình yêu của vua Thánh Louis và hoàng hậu. Nhưng bất cứ ai đã cảm nghiệm được một tình yêu đích thực, dù có giới hạn và bất toàn, cũng đều nhận ra vẻ đẹp và sự cao cả của tình yêu trong cuộc sống con người. Đây là tình yêu đã được mô tả một cách tuyệt vời trong sách Diễm Tình Ca. Để hiểu được bản chất của tình yêu vợ chồng và ý nghĩa đích thực của khía cạnh tính dục trong tình yêu ấy, chúng ta cần phải đọc lại sách này, không phải trong ý nghĩa tượng trưng, mà trong nghĩa đen của nó. Sự kết hợp trong thân xác của vợ chồng, mà sách Diễm Tình Ca gọi là mạnh hơn sự chết, là một hành động tuyệt vời, bởi vì nó diễn tả chính sự hiến thân của con người. Có nhiều quan niệm sai lầm về tình yêu vợ chồng. Trước hết là cái nhìn hoàn toàn khinh miệt đối với khía cạnh tình dục của tình yêu vợ chồng. Đã có một thời, nhiều người Công giáo cũng không tránh khỏi cái nhìn này. Người ta cho rằng tất cả những gì có liên quan đến thân xác và tình dục đều là xấu xa hay nhơ bẩn. Trong một cái nhìn như thế, hành động giao hợp vợ chồng không thể được xem là một hành động thanh cao diễn tả sự hiến thân hổ tương của hai người, mà chỉ là thể hiện của ước muốn nhục dục đốn hèn xấu xa. Ngày nay, tuy không khinh thường tính dục, nhưng nhiều người lại nhìn hành động tính dục chỉ như một bản năng sinh lý. Cũng như mọi bản năng khác, nhu cầu sinh lý cần phải được thỏa mãn bằng mọi giá. Nếu quả thật tính dục chỉ là một nhu cầu sinh lý cần được thỏa mãn như nhu cầu ăn, uống, ngủ nghỉ, thì lúc đó người ta sẽ không hiểu được tại sao mọi hành động thỏa mãn nhu cầu này bên ngoài hôn nhân đều bị xem là vô luân. Một sai lầm khác trong quan niệm về tình yêu vợ chồng, đó là tách biệt hành động tính dục ra khỏi tình yêu vợ chồng. Người ta tách biệt hành động tính dục với tình yêu vợ chồng khi thỏa mãn nhu cầu tính dục bên ngoài hôn nhân. Người ta cũng có thể tách biệt hành động tính dục khỏi tình yêu vợ chồng khi chỉ xem hành động ấy như một phương tiện để thỏa mãn một nhu cầu, chứ không như một thể hiện của sự trao hiến cho nhau giữa vợ chồng. Hành động giao hợp trở thành tội lỗi khi nó bị tách biệt khỏi tình yêu vợ chồng. Chính vì hành động giao hợp vợ chồng là một hành động huyền nhiệm, cao quý, qua đó hai người nam nữ nên một, mà lạm dụng hành động ấy là một điều phạm thánh. Từ nó, hành động giao hợp là một điều thánh thiêng. Nó thể hiện sự trao hiến hổ tương của vợ chồng, và chỉ của vợ chồng mà thôi. Nó sẽ là một hành động xấu xa nếu nó diễn ra bên ngoài hôn nhân, hay bị tách biệt khỏi ý nghĩa cao đẹp của nó, là thể hiện sự kết hợp thâm sâu và sung mãn của tình yêu vợ chồng. Ngày nay, đối nghịch với khuynh hướng xem tính dục và thân xác nói chung là điều xấu xa, nhiều người biện minh cho hành động gian dâm khi nói rằng sinh lý là một quà tặng cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, cho nên cần phải được thỏa mãn bằng mọi giá. Người ta lý luận rằng việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý là một điều cần thiết cho sự thành toàn của con người. Quan niệm về sinh lý như thế có nghĩa là tách biệt khoái lạc ra khỏi chức năng đích thực của nó là phục vụ cho tình yêu. Khoái lạc không có tình yêu, chỉ là một khoái lạc mù quáng và vô nghĩa. Sai lầm lớn nhất của một quan niệm như thế chính là biến khoái lạc thành một mục đích để đeo đuổi. Hơn nữa, hai chữ tình yêu cũng hoàn toàn bị lạm dụng. Hành động cao quý diễn tả tình yêu vợ chồng là việc giao hợp, được gọi là làm tình. Thực ra, một hành động chỉ nhắm đến khoái lạc và tước bỏ mọi ý nghĩa của sự trao hiến, không xứng đáng để gọi là một hành động của tình yêu. Tình yêu vợ chồng chỉ được thực thi một cách đúng nghĩa khi nó biểu lộ sự kết hợp thâm sâu và trao hiến hổ tương giữa hai vợ chồng mà thôi. Nhiều người lý luận rằng ước muốn tính dục là dấu chỉ đặc thù của tình yêu vợ chồng, bởi vì tình yêu vợ chồng giả định sự khác biệt giữa hai phái tính. Dĩ nhiên, khác biệt giữa hai phái tính là điều không thể chối cãi được. Tuy nhiên, khác biệt giữa hai phái không chỉ có tính cách thuần túy tính dục hay sinh lý. Ngay trong lĩnh vực tinh thần cũng có sự khác biệt hỗ tương giữa hai phái. Ngoài tính dục, tình yêu vợ chồng còn có một đặc điểm khác là ý muốn được kết hiệp với nhau. Thật ra, trong bất cứ tình yêu nhân loại nào, từ tình yêu cha mẹ con cái đến tình bạn, luôn luôn có ý muốn được kết hiệp. Khi yêu thương ai, chúng ta luôn mong muốn được ở bên cạnh người đó, nghĩa là được kết hợp với người đó một cách nào đó. Nhưng chỉ trong tình yêu vợ chồng, sự kết hợp giữa hai người mới được trọn vẹn. Sự kết hợp trong thân xác là thể hiện có sự kết hợp thâm sâu trong tâm hồn của hai người. Đây chính là ý nghĩa đích thực của sự giao hợp vợ chồng. Ý nghĩa mà sự tìm kiếm khoái lạc như một mục đích đã tước bỏ khỏi hành động giao hợp. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Barnaba tông đồ. Theo sử sách, Barnaba là người thuộc chi họ Lê-vi gốc Do Thái, được sinh ra tại đảo Síp. Ngay từ nhỏ, Barnaba đã được hưởng nền giáo dục Do Thái cổ truyền, nên tỏ ra là người trung thành, giữ luật cách nghiêm ngặt. Năm 20 tuổi, Barnaba được cha mẹ gửi lên thành Jerusalem, theo học kinh thánh với các bậc danh sư. Tại đây, ngài gặp ông Phaolô và Stefano. Vì khát khao được nghe lời Chúa, Barnaba đã lãnh nhận đức tin và trở thành một trong 72 môn đệ của Chúa cứu thế. Barnaba là một trong những thành viên đầu tiên của cộng đoàn Kitô hữu ở Jerusalem. Ngay khi trở lại đạo, ông đã bán một thửa ruộng rồi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Barnaba vẫn trung thành đi theo các tông đồ rao giảng tin mừng. Chính thánh nhân đã nhiều lần khuyên Phaolô trở lại đạo mới. Và khi Phaolô đã trở lại, thánh Barnaba dẫn thánh Phaolô đến giới thiệu với các tông đồ và bắt đầu tham gia đi truyền giáo. Trong hành trình truyền giáo thứ nhất, thánh Barnaba được hội thánh cử đi Antiochia, một điểm truyền giáo thịnh vượng nhất thời bấy giờ. Với lòng yêu mến và nhiệt tâm tông đồ, ngài đã khuyên nhủ nhiều người trở về với hội thánh. Chính tại đây, lần đầu tiên danh xưng Kitô hữu được sử dụng. Thấy dân chúng trở lại quá đông, vị tông đồ Barnaba liền đi tìm thánh Phaolô đang ở Tase, trở về Antiochia để cùng cộng tác với ngài trong việc giảng dạy và huấn luyện các giáo hữu. Sau đó, ở Judea xảy ra nạn đói, hai thánh tông đồ cổ động các tín hữu dâng tiền cứu trợ giáo đoàn Jerusalem. Chính các ngài phái đoàn tín hữu đi Jerusalem để trao tặng món tiền quyên được cho các vị kỳ mục. Một hôm, đang khi các ngài cầu nguyện, thì nghe thánh thần phán bảo: "Hãy dành riêng Barnaba và Saulô để lo công việc ta kêu gọi hai người ấy làm." Nhận biết ý Chúa, các ngài xuống tàu đi đảo Síp. Hai thánh tông đồ tiếp tục qua Bi-dê, đến tỉnh nhỏ Antiochia thuộc xứ Pisidia, rồi đến Iconia. Cùng với thánh Phaolô, Barnaba trao giảng ở các nhà nguyện trong xứ và rửa tội cho nhiều người. Các ngài đã làm nhiều phép lạ chữa bệnh và cho người chết sống lại, củng cố đức tin cho anh em tân tòng. Lúc đó, ở Lystra, có một người bại chân từ lúc lọt lòng mẹ. Anh ta cũng đến nghe thánh Phaolô giảng. Nhìn thấy anh, thánh nhân động lòng thương và lớn tiếng bảo: "Anh hãy đứng dậy, đứng thẳng trên chân của anh." Tức thì, anh ta đứng dậy và bắt đầu đi lại. Thấy việc lạ xảy ra, dân chúng reo lên: "Thần linh đã lấy hình người phàm xuống ở với chúng ta." Vì thế, họ tôn thánh Barnaba là thần dớt và thánh Phaolô là thần hết mê. Giữa lúc dân chúng hết lòng và nghe lời hai vị tông đồ, thì những người Do Thái nham hiểm lại xúi dân chúng ném đá các ngài. Tưởng các ngài đã chết, họ vất xác các ngài ra ngoài thành. Nhờ đó, các tín hữu đưa các ngài đi Đê-bê. Sau một thời gian trao giảng và rửa tội cho nhiều anh em tân tòng, các ngài lại trở về Lystra, Iconia, Antiochia và Pisidia, khích lệ và củng cố đức tin cho các tín hữu. Lúc tại Antiochia, có nhiều người Judea xuống bắt các tín hữu cắt bì theo luật Môsê, khiến xảy ra một cuộc tranh luận. Sau cùng, để thống nhất về giáo thuyết, Thánh Phaolô và Ba-na-ba nhất định cùng với một số tín hữu chạy đi Jerusalem hỏi ý kiến các tông đồ. Tại đây, công đồng đầu tiên của giáo hội được tổ chức với sự hiện diện của các tông đồ và các vị trưởng lão. Đây chính là công đồng Jerusalem họp bàn và quyết định tách rời nghi thức cắt bì với bản sắc Kitô giáo, như để khỏi gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở về với giáo hội Chúa Kitô. Sau đó, để chuẩn bị cho hành trình truyền giáo thứ hai, Thánh Phaolô và Ba-na-ba đã rời Antiochia, mỗi người đi truyền giáo mỗi nơi. Thánh Phaolô chọn Cilicia, chạy đi Lycaonia đến vùng Tiểu Á. Còn Thánh Ba-na-ba cùng với một người tên là Gioan Marco xuống tàu đi đến đảo Síp. Và từ đây, chúng ta không biết rõ về những năm cuối đời của Thánh Ba-na-ba nữa. Tuy nhiên, theo một văn liệu viết vào thế kỷ thứ năm, nói về những hoạt động và cuộc tử đạo của Thánh Ba-na-ba tại đảo Síp, thì Thánh Tông Đồ Ba-na-ba là người thứ hai đón nhận phúc tử đạo tại đảo này. Năm 488, đời Hoàng đế Seinon, hài cốt thánh nhân đã được tìm thấy tại Salamina thuộc đảo Síp. Thánh Ba-na-ba đã không quản ngại hy sinh, miệt mài gieo hạt giống đức tin, để hôm nay giáo hội Chúa lan rộng đến mọi miền xa xăm của thế giới. Với đời sống nhiệt thành truyền giáo, cũng như cái chết tử đạo, thánh nhân xứng đáng được kể vào số các tông đồ của Chúa. Noi gương Thánh Ba-na-ba tông đồ, xin cho mọi người chúng con biết thiết tha với sứ vụ loan báo tin mừng, can đảm làm chứng cho đức tin, hầu mỗi ngày có thêm nhiều người nhận biết, tuyên xưng niềm tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa thì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lưu hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẻ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ
địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.